ngữ Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 9 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về tuyên bố chung của Tòa Thánh và Cộng đồng Lutero về phong trào cải cách. Sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Diễn đàn Tự Do, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi nghiên cứu về mối liên hệ giữa phụng vụ và giáo lý. Trong một sứ điệp gửi đến các tham dự viên tuần lễ phụng vụ thường niên lần thứ 62 của Giáo hội Ý, diễn ra tại Trieste từ ngày 22 đến 26 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, qua Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chúc mừng các tham dự viên và nhấn mạnh rằng cần phải nghiên cứu sâu rộng hơn về mối liên hệ giữa giáo lý và phụng vụ, và bác bỏ mọi hình thức công cụ hóa phụng vụ quá mức cho các mục tiêu của giáo lý. Tuần lễ phụng vụ với chủ đề Thiên Chúa giáo dục dân người, phụng vụ, nguồn mạch vô tận của giáo lý, diễn ra trong bối cảnh các giám mục Ý đang nhấn mạnh về giáo dục trong các ưu tiên mục vụ của thập kỷ này. Liên quan đến khía cạnh giáo dục của phụng vụ, sứ điệp của Đức Thánh Cha chỉ ra rằng phụng vụ có thể được gọi là giáo lý thường xuyên của giáo hội, nguồn mạch vô tận của giáo lý quý giá bằng hành động. Đức Thánh Cha Benedicto đã đề cập đến phụng vụ như là một kinh nghiệm của giáo lý, cử hành và cuộc sống, và thêm rằng phụng vụ cũng diễn tả sự trợ giúp đầy tình mẫu tử của giáo hội, góp phần làm cho đời sống Kitô giáo của tín hữu được tăng trưởng và lương tâm của họ được trưởng thành. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được đọc tại lễ khai mạc đã lưu ý với các tham dự viên rằng, ngoài việc diễn tả tính ưu tiên tuyệt đối của Thiên Chúa, phụng vụ còn biểu lộ cho thấy Ngài là Thiên Chúa ở với chúng ta. Trong mối liên hệ này, Thiên Chúa là nhà giáo dục tuyệt vời của dân người, là người hướng dẫn yêu thương, khôn ngoan, không mệt mỏi, trong và qua phụng vụ, tức hành động của Thiên Chúa trong giáo hội ngày nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở, phụng vụ không phải là điều con người làm, nhưng là điều Thiên Chúa làm, khi tự mình hạ cố đến với con người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ ngày càng cổ võ ý nghĩa đích thực của phụng vụ, và khuyến khích đào tạo thần học mục vụ vững chắc, trong sự hòa hợp đầy đủ với huấn quyền và truyền thống của giáo hội. Tin Phi Luật Tân. Hội cổ võ lần chuỗi trong gia đình tại Phi Luật Tân kêu gọi cầu nguyện cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới bằng kinh Mân Côi. Được biết, Hội cổ võ lần chuỗi Mân Côi trong gia đình tại Phi Luật Tân đang mở chiến dịch tìm đủ 1 triệu người Phi, để mỗi ngày dâng 1 triệu chuỗi trong vòng 200 ngày để cầu nguyện cho hòa bình tại mọi quốc gia trên thế giới. Chiến dịch có tên là 1 triệu hoa hồng cho thế giới sẽ được thực hiện liên tục trong 200 ngày, và đã chọn ngày 7 tháng 10 tới đây, lễ Đức Mẹ Mân Côi, để khai mạc chiến dịch cầu nguyện này, và sẽ bế mạc vào ngày 31 tháng 5 năm 2012, lễ kính Đức Bà các dân tộc. Đức cha Nereo Ochimar, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, đã ca ngợi sáng kiến này và nói rằng, với 1 triệu người yêu chuộng hòa bình cầu nguyện hàng ngày bằng chuỗi Mân Côi, chúng ta có thể xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban xuống hòa bình cho thế giới. Được biết, đáp ứng chiến dịch vừa nói, các sinh viên học sinh của các trường công giáo đoan hứa sẽ đồng thanh lần 1.100.000 chuỗi vào lúc 11 giờ trưa ngày 11 tháng 11 năm 2011 này. Đức cha Socrates Vinegas, Tổng giám mục Tổng giáo phận Lingayen Dagupan, Giám đốc Ủy ban Giám mục đặc trách việc dạy giáo lý và giáo dục công giáo, nhận định rằng chiến dịch lần chuỗi Mân Côi nói trên nhằm giáo dục các người trẻ biết rằng lời cầu nguyện có thể thay đổi thế giới, và người cầu nguyện có có ảnh hưởng thay đổi vận mạng các dân tộc. Không thể nào có hòa bình cho thế giới nếu không có lời cầu nguyện. Tin Đài Loan. Đức Hồng Y Paul đang quốc tỷ, được dịp nhìn thấy quê hương mình. Trong một bản tin được loan đi hôm mùng 1 tháng 9 vừa qua, hãng tin Uka News cho hay, rất có thể Đức Hồng Y Paul đang quốc tỷ, 89 tuổi, sẽ có dịp nhìn thấy quê hương mình. Được biết, trước đây, Ngài đã bị từ chối cấp phép về thăm sinh quán của mình ở Trung Quốc. Nhưng mới đây, Ngài đã làm được điều tốt nhất, là đi thăm một quần đảo Đài Loan, ngay bên bờ biển Trung Quốc. Tuần trước, Đức Hồng Y Paul đang quốc tỷ đã đến đảo Matsu, một khu quân sự cũ, cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc một vài hải lý, nhưng lại cách Đài Loan hơn 100 hải lý, để nói về hòa bình và bác ái. Matsu là nơi gần đại lục nhất mà Đức Hồng Y Paul đang quốc tỷ có thể đến, sau khi Bắc Kinh không cho phép Ngài có cơ hội thăm viếng nơi sinh quán của Ngài, khi từ chối cấp visa du lịch cho Ngài hồi tháng 6 vừa qua. Trong chuyến đi Matsu, Đức Hồng Y Đăng, vốn là cựu giám mục của Cao Hùng, đã đọc bài diễn văn về sự sống trước khoảng 400 cư dân, sĩ quan quân đội đóng tại đó và các vị khách mời khác. Trong bài nói chuyện của mình, Đức Hồng Y Paul Đăng quốc tỷ nói rằng, bác ái dường như không liên quan gì đến hòa bình, nhưng lại là nền móng cho hòa bình. Nó là phương thuốc khử trừ các nhân tố phá hoại hòa bình, như tính ích kỷ, kiêu ngạo và tham lam. Đức Hồng Y cũng đối thoại với Hòa Thượng Hơ Sinh Dung và Chen Chang Ven, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Đài Loan, về bác ái và hòa bình, diễn ra trước lễ khai mạc Diễn đàn Hòa bình Quốc tế hôm 25 tháng 8 vừa qua, do chính quyền hạt Lien Chiang đăng cai tổ chức. Hạt Lien Chiang có hai tổ chức chính quyền, phần đại lục do Trung Quốc kiểm soát, và Matsu, phần ngoài khơi do Đài Loan kiểm soát. Matsu trở thành căn cứ quân sự tiền tuyến quan trọng vào năm 1949, khi chính quyền theo chủ nghĩa dân tộc từ Trung Quốc đại lục rút về Đài Loan. Lệnh kiểm soát quân sự được gỡ bỏ vào năm 1992, nhưng vết thương chiến tranh vẫn còn đó, nhắc nhở người dân Đài Loan cần duy trì hòa bình. Năm 2001, quan hệ hai bên eo biển Đài Loan bắt đầu cải thiện. Matsu được chọn làm nơi đầu tiên liên kết giao thông đường biển trực tiếp với Trung Quốc đại lục. Tin Sri Lanka. Thánh lễ ban phúc lành cho người bệnh tại đền thánh Đức Mẹ Lanka. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, thông tấn công giáo Asian News loan tin rằng, sáng Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua, có khoảng 100.000 người tham dự thánh lễ ban phước lành cho bệnh nhân tại đền thánh Đức Mẹ Lanka Tewata, Sri Lanka. Hiện diện trong thánh lễ và tham dự các nghi thức có Đức Hồng Y Bernard Francis Law từ Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả tại Roma, Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, Sứ thần Tòa Thánh ở Sri Lanka, cùng đông đảo các linh mục và giáo dân, cùng gần 100.000 anh chị em tàn tật, công giáo lẫn không công giáo. Ngỏ lời trong bài giảng lễ của mình, Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục Tổng giáo phận Colombo, đã nói rằng, chỉ có Chúa Giê-xu là câu trả lời cho chúng ta. Chỉ có Chúa Giê-xu có thể chữa lành bệnh tật tinh thần và thể xác của chúng ta. Là người công giáo, chúng ta hãy luôn tìm các bí tích hòa giải và thánh thể. Đây là các đặc quyền mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Sau thánh lễ là cuộc rước kiệu long trọng. Trong cuộc rước kiệu, các người tham gia cầm đèn, nến và biểu ngữ màu sắc với các trích dẫn từ Kinh Thánh bằng tiếng Sinhalese, tiếng Tamil và tiếng Anh. Bà Margaret Adams đến từ giáo xứ Dalugama thuộc giáo phận Colombo, cùng đi với con trai của bà, đã chia sẻ rằng, tôi đã làm việc ở nước ngoài nhưng sau một năm tôi bị ốm. Đó là một bệnh tâm thần không rõ, và do đó con tôi trở về nhà. Con tôi có niềm tin vào Chúa Giêsu, và vì vậy chúng tôi đã đến đây hàng năm để dự lễ mừng đặc biệt này. Hy vọng sẽ được chữa trị cách đặc biệt. Được biết sau khi tham dự lễ ban phúc lành năm ngoái, một người đàn ông Phật tử đã được chữa lành bệnh đau lưng và đau chân trái lâu ngày. Năm nay, ông đã đến đây với gia đình để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Linh mục Priya Jayamani, người phụ trách vương cung thánh đường quốc gia Tewata, hân hoan nói rằng, tôi vui mừng khi thấy một nhóm người đông đảo như thế. Người ta đến cầu nguyện để xin Chúa Giêsu can thiệp cho họ và chữa lành các vấn đề và bệnh tật của họ. Chúng tôi chuẩn bị 600 ghế ngồi cho các trường hợp đặc biệt, nhưng chúng tôi đã có hơn 600 bệnh nhân như thế. Cha cũng nói lên lòng biết ơn đối với chính quyền vì đã cung cấp nước, điện và cơ sở y tế cần thiết cho số người quá đông trong thánh lễ đặc biệt này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử Đức Hồng Y Renato Martino, đại diện Ngài, chủ sự thánh lễ mừng 1000 năm đang viện biển Đức Thiên Chúa Ba Ngôi ở Cava, miền Nam Italia. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã công bố cử Đức Hồng Y Renato Martino thay mặt Ngài để đến chúc mừng đang viện biển Đức Thiên Chúa Ba Ngôi nhân dịp mừng 1000 năm thành lập. Được thành lập vào năm 1011, đan viện Biển Đức Thiên Chúa Ba Ngôi tại Cava là một trong những trung tâm văn hóa và tôn giáo quan trọng nhất ở miền Nam Italia trong suốt thời Trung Cổ. Trong hai thế kỷ 12 và 13, vị đan viện phụ của đan viện này có quyền tài phán trên 340 nhà thờ, 90 tu viện và 29 đan viện phụ cận. Với chiều dài lịch sử, đan viện Biển Đức Thiên Chúa Ba Ngôi tại Cava đã thu thập và duy trì được nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Từ khi được thành lập đến nay, các đan sĩ Biển Đức, từ thế hệ này sang thế hệ khác đã liên tục hiện diện tại đan viện này. Trong bức thư ủy quyền cho Đức Hồng Y Renato Martino, cựu chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Đức Thánh Cha Benedicto ghi nhận mẫu gương của các đan sĩ mang đến niềm hy vọng cho các tín hữu và gợi lên nơi họ lòng đạo sốt sắng và một đức tin mạnh mẽ hơn. Tin Roma. 80 dân biểu Công giáo đến từ khắp nơi trên thế giới họp nhau tại Castel Gandolfo để thảo luận về việc bắt hại những người Kitô trên thế giới. Theo sáng kiến của Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienne, từ ngày 25 đến 28 tháng 8 vừa qua, có khoảng 80 dân biểu Công giáo thuộc tổ chức mạng lưới quốc tế các nhà lập pháp Công giáo, đến từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc Châu, Nam Hàn, các quốc gia châu Mỹ Latin và Âu Châu, đã họp nhau tại một địa điểm gần bên dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng để bàn về những bất hại, những kỳ thị mà người Kitô hữu đang phải gánh chịu trên thế giới. Ngoài ra, các nhà lập pháp còn bàn đến việc miễn trừ thuế cho các tài sản giáo hội, nạn ấu dâm, việc bảo vệ gia đình và bảo vệ sự sống. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết đây là sáng kiến hoạt động riêng, không có liên hệ gì với Vatican. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đã đến chào thăm và lãnh phép lành của Đức Thánh Cha vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua. Tin Phi Luật Tân. Các tổ chức giáo hội kêu gọi chính phủ và phe cộng sản giải quyết những bất đồng. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, các tổ chức giáo hội và dân sự kêu gọi chính phủ và mặt trận dân chủ quốc gia do cộng sản đứng đầu hãy giải quyết những bất đồng và nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Được biết, hai bên hiện đang cố gắng thương lượng chấm dứt hơn 4 thập niên giao tranh ở Mindanao. Ông Rafael Mariano, của đảng Anakpawis, tức giai cấp lao động, đã ra thông cáo kêu gọi hai bên trở lại bàn đàm phán và giải quyết các vấn đề liên quan. Ông nói thêm, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình là vì người dân Philippines. Hãng tin Ukanews cũng cho biết phong trào nông dân Philippines cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Nhóm này nói rằng nối lại các cuộc đàm phán và soạn thảo nghị trình cải cách kinh tế xã hội có tầm quan trọng mang tính quyết định trong việc giải quyết vấn đề không có ruộng đất kéo dài trong nhiều thế kỷ qua. Hôm Chủ nhật 28 tháng 8 vừa qua, Diễn đàn Hòa bình Đại kết Philippines bày tỏ quan ngại những lời tuyên bố của các nhà đàm phán phía chính phủ và phe nổi dậy đe dọa chấm dứt đàm phán. Diễn đàn nói rằng chúng tôi muốn kêu gọi hai bên giải quyết những bất đồng và tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình chính thức. Đức Giám mục Diocracias Iniguez, Chủ tịch văn phòng viết tắt là PEPP, cũng kêu gọi trong một thông cáo. Chúng tôi tin rằng tham gia tranh luận theo nguyên tắc tại bàn đàm phán là tốt nhất. Chúng tôi lo ngại nếu trì hoãn nữa thì có thể làm hỏng các cuộc đàm phán hòa bình. Ngài còn thúc giục hai bên tôn trọng lời tái xác nhận có giá trị pháp lý của họ và hiệu lực của tất cả các thỏa thuận song phương trước đây. Tin Roma. Âm nhạc là phương tiện ưu tiên để thông truyền đức tin. Trong một buổi hòa nhạc để mừng Đức Thánh Cha do Đức Hồng Y Domenico Bartolucci tổ chức tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo tối hôm 31 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã định nghĩa âm nhạc như là ngôn ngữ ưu tiên để thông truyền đức tin. Và Đức Thánh Cha cũng đã so sánh các bài bình ca Gregorian như là kho tàng quý giá của giáo hội. Được biết Đức Hồng Y Domenico Bartolucci năm nay đã 94 tuổi, là người điều khiển ca đoàn nhà nguyện Sistine và là nhà soạn nhạc phụng vụ có tài. Trong cái nhìn của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Domenico Bartolucci đã thi hành thừa tác vụ linh mục qua dòng nhạc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tuyên bố chung của Tòa Thánh và cộng đồng Lutero về phong trào cải cách do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 30 tháng 8 vừa qua, nhân một cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Công giáo Đức, Đức Hồng Y Kurt Scott, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ động Hợp nhất Kitô giáo, đã tuyên bố rằng Giáo hội Công giáo và Liên minh Lutheo Thế giới đang chuẩn bị một tuyên bố chung về phong trào cải cách, nhân kỷ niệm 500 năm ngày Martin Luther công bố 95 luận đề của ông. Đức Hồng Y Koch không đi vào chi tiết của bản tuyên bố này. Đây là tuyên bố quan trọng thứ hai giữa hai cộng đồng. Tuyên bố đầu hoàn thành vào năm 1998 và được hai cộng đồng tuyên bố một năm sau đó, gọi là tuyên bố chung về ơn công chính hóa. Khi bản tuyên bố trên vừa hoàn thành, tờ New York Times số ra ngày 26 tháng 6 năm 1998, gọi vấn đề công chính hóa là một vấn đề lịch sử, vì nó từng phân rã thế giới Kitô giáo Tây Phương gần 500 năm qua. Theo tờ New York Times, với tuyên bố lịch sử này, người Công giáo Roma và người Lutheo khẳng định việc có chung về cách hiểu căn bản về ơn tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa đối với con người. Nói cách khác, hai bên đã tìm ra được cơ sở chung cho vấn đề công chính hóa, tức hành động, nhờ đó con người trở nên xứng đáng được ơn cứu rỗi. Martin Luther, nhà lãnh đạo của phong trào cải cách, cho rằng ơn công chính hóa này chỉ nhờ đức tin vào Thiên Chúa mà có, trong khi Giáo hội Công giáo tin rằng việc làm tốt của người ta cũng đóng một vai trò quan trọng. từ nay hai bên đồng ý rằng sự tha thứ và cứu rỗi chỉ nhờ ơn Thánh Chúa mà có, và việc làm tốt từ đó mà phát sinh. Khi còn là Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Joseph Ratzinger đã giảng hòa quan điểm này khi Ngài đưa ra ba mục tiêu của diễn trình đại kết. Thứ nhất là hợp nhất trong đa dạng. Thứ hai, Ngài thừa nhận thẩm quyền của Liên minh Lutheo Thế giới trong tư cách đạt thỏa thuận với Vatican. Thứ ba, Ngài thừa nhận rằng dù Kitô hữu buộc phải thực hành các việc làm tốt, nhưng công chính hóa và phán định cuối cùng vẫn là hành động ơn phúc nhưng không của Thiên Chúa. Trong tinh thần ấy, Đài Phát thanh Vatican ngày thứ hai vừa qua cho hay, Đức Thánh Cha Benedicto XVI muốn cuộc tông du Đức trong các ngày 22 đến 25 tháng 9 này nặng tính đại kết. Ngoài việc đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết với Giáo hội Lutheo Thế giới qua việc chuẩn bị tuyên bố chung nhằm phân tích phong trào cải cách dưới ánh sáng lịch sử 2.000 năm Kitô giáo. Theo Đức Hồng Y Koch, việc cùng kỷ niệm 500 năm phong trào cải cách sẽ là một dịp để hai bên nói lời xin lỗi đối với nhau. Trong dịp tông du Đức lần này, Đức Benedicto XVI sẽ viếng Erfurt, là nơi mà Luther từng sinh sống và làm việc. Ngoài ra, Ngài cũng thăm Berlin, Enzelbach và Freiburg. Chủ đề của cuộc tông du lần này là ở đâu có Thiên Chúa, ở đấy có tương lai. Nữ Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, con gái một mục sư thệ phản, nhận định rằng cuộc tông du này khuyến khích sự tương đồng và tình liên đới giữa các Kitô hữu và xã hội hiện đại. Để chuẩn bị cho chuyến đi, ngày 13 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã có cuộc họp kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ với đại diện chính thức của Hội đồng Giám mục Đức, gồm Đức Hồng Y, Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich và Freising, Đức Tổng Giám mục Robert John Litt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Franz Josef Hermann Bock, Giám mục Osnabrück, và Đức cha Franz Josef Overbeck, Giám mục Essen. Theo Đài Vatican, cuộc họp này diễn ra trong tình huynh đệ sâu sắc, và Đức Thánh Cha đã dùng bữa với các vị giám mục Đức. Trong một thông cáo chung, các giám mục Đức cho hay, các ngài thông báo với Đức Thánh Cha về diễn trình đối thoại quốc gia do Giáo hội Đức chủ xướng. Chương trình này bao gồm 300 nhà lãnh đạo giáo dân và tu sĩ công giáo, nhằm suy nghĩ về đức tin và tương lai của giáo hội. Sáng kiến này được đưa ra hồi mùa xuân năm 2010 và cuộc họp đầu tiên vừa diễn ra hồi tháng rồi. Các vị cho hay Đức Thánh Cha rất lưu ý tới chương trình này và cho nó là một thúc đẩy quan trọng đối với tương lai giáo hội. Ngài cho rằng cuộc đối thoại này là con đường canh tân thiêng liêng nên được tiếp tục. Ngài cũng nhấn mạnh tới việc phải nối kết nó với việc kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican Đệ Nhị. Cũng trong tinh thần đại kết, nhân chuyến viếng thăm Đức lần này, Đức Thánh Cha Benedicto sẽ gặp cộng đồng Do Thái vào ngày 22 tháng 9 tại thủ đô Đức. Hôm sau, Ngài sẽ gặp đại biểu của cộng đồng Hồi giáo trước khi tới Erfurt, nơi Luther từng sinh sống. Sau khi thăm nhà thờ chính tòa St. Mary, Ngài sẽ gặp đại biểu Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức và tham dự buổi cử hành đại kết tại nhà thờ thuộc tu viện dòng thánh Augustino ở Erfurt. Ngày 24 tháng 9, Ngài sẽ tới Freiburg. Ở đây, Ngài sẽ gặp các đại biểu của Giáo hội Chính thống, các chúng sinh và hội đồng của Ủy ban Trung ương Người Công giáo Đức. Về đêm, Ngài sẽ tham dự buổi kinh thức với giới trẻ, như để làm mới lại buổi kinh thức với giới trẻ thế giới tại Madrid hồi tháng 8 vừa qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về tuyên bố chung của Tòa Thánh và cộng đồng Lutero về phong trào cải cách. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tư Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tư Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo về đề tài Hãy tin vào Giáo hội. Giáo hội đã xuất hiện công khai trong ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ, và lập tức các ngài tỏa ra đường phố rao giảng về Chúa Giêsu Kitô chết và phục sinh. Thời của giáo hội đã khai mạc như thế, vào lúc mà các lời hứa và các sấm ngôn liên quan cách tỏ tường tới đấng bảo trợ, tới thần khí ban sự sống và thần khí sự thật bắt đầu được thực hiện trên các tông đồ một cách mạnh mẽ và hiển nhiên. Chúa Kitô là người sáng lập giáo hội, nhưng người cũng đã gọi Chúa Thánh Thần là đấng đồng sáng lập giáo hội. Những gì Chúa Thánh Thần đã làm với Chúa Giêsu trong cuộc đời và sứ vụ của Ngài ở trần gian, thì người cũng sẽ làm tương tự như vậy với giáo hội lưỡng hành. Vì thế, rồi đây, mỗi khi cùng nhau lấy những quyết định hệ trọng, các tông đồ thường tuyên bố, Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Cộng đoàn giáo hội sẽ lớn lên. Những tổ chức cơ cấu ngày càng phức tạp hơn sẽ phải được thiết lập như bất cứ tập thể xã hội nào. Nhưng Chúa Thánh Thần mãi mãi là linh hồn của giáo hội, là sức mạnh của giáo hội. Giáo hội không thể hoàn thành sứ mạng nếu không có Thánh Thần của Chúa Cha, cùng đồng thời là Thánh Thần của Chúa Kitô tác sinh và hướng dẫn. Không trung thành với Thánh Thần, giáo hội, dù ở cấp nào, luôn có nguy cơ chỉ còn là một cơ chế xã hội tìm kiếm và hoạt động theo sự khôn ngoan và tiêu chuẩn trần thế, xa lìa tin mừng như lịch sử giáo hội vẫn cho thấy. Như thế, chúng ta là con cái giáo hội phải hiểu giáo hội cho đúng bản chất và sứ vụ riêng của giáo hội. Chúng ta phải tin giáo hội như ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Nếu giáo hội chỉ là một tổ chức xã hội, thì việc gì phải tin? Ta tin giáo hội thánh thiện, công giáo và tôn truyền. Thật là sai lầm những ai nói, chúng tôi tin Chúa Giêsu Kitô nhưng chúng tôi không tin giáo hội. Có đôi lúc người ta lìa bỏ giáo hội hữu hình để, như họ nói, để trung thành với Chúa, với tin mừng. Nghĩ và hành động như thế thì đã hết là môn đệ của Chúa Kitô rồi. Có những người chỉ muốn một giáo hội theo như ý họ, hoặc là một giáo hội tinh tuyền vô tỳ tích, hoặc một giáo hội đầy quy lực, hiệu năng với những phương tiện và đường hướng hoạt động như các tổ chức chính trị, xã hội khác. Đó không phải là giáo hội như Chúa Giêsu muốn. Tôi không muốn biện minh cho những lỗi lầm của giáo hội, của các vị lãnh đạo giáo hội do những bất trung phản bội, cố tình hay ngoan cố đối với đấng sáng lập của mình. Giáo hội là thánh thiện vì phát sinh từ Thiên Chúa và là nhiệm thể của Chúa Kitô. Nhưng giáo hội cũng bao gồm những con người yếu đuối, mỏng dọn, tội lỗi, phải chiến đấu luôn để ngày càng nên hoàn thiện hơn, xứng đáng hơn trong tư cách làm con cái Cha trên trời và môn đệ Chúa Kitô. Vì thế, Công đồng Vaticano thứ hai đã nhắc lại một nguyên tắc xưa cũ, Ecclesia semper reformanda, nghĩa là giáo hội phải được canh tân đổi mới không ngừng. Trong một bài giảng gần đây, Đức Cha Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng nhắc nhở chúng ta không được quên chiều kích siêu việt thần linh của giáo hội khi muốn nói về giáo hội hay đánh giá giáo hội, không phải là một sự lưu ý không có lý do. Nếu chúng ta yêu mến giáo hội và muốn điều tốt cho giáo hội, tưởng cũng phải tin vào giáo hội, vào Đức Thánh Cha, vào các giám mục chúng ta. Tại sao và nhân danh cái gì mà phê phán các ngài, bảo các ngài phải thế này không được thế kia, hoặc chấm điểm vị này được, vị kia không được? Nên nghe theo các ngài là những đại diện Chúa Kitô, hay nghe theo ai khác hoặc bám chắc vào ý kiến riêng của mình, đằng nào hợp lý hơn cho một người công giáo? thử hỏi, nghe theo các ngài là những đại diện Chúa Kitô, hay nghe theo ai khác hoặc bám chắc vào ý kiến riêng của mình? Đàng nào hợp lý hơn cho một người công giáo? Muốn tin vào giáo hội thì phải tin vào Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong giáo hội. Và người có thể cùng với các giám mục làm được những việc mà con người chúng ta nghĩ là không thể và với những phương cách mà ta coi là không thích hợp. Chúa là Chúa, ta chỉ là ta. Hãy uốn nắn tư tưởng của ta theo tư tưởng của Chúa, không phải tìm cách làm ngược lại. Lịch sử mấy ngàn năm qua của giáo hội nhắc bảo ta như thế. Xét cho cùng, những khác biệt và có khi đối nghịch giữa một bên là Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Việt Nam, và bên kia là một nhóm nào đó trong thời gian qua, đã phát sinh do mỗi bên đứng vào một quan điểm đức tin và giáo hội, và quan điểm trần tục nặng tính ý thức hệ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy tư của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo về thái độ hãy tin vào giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 3 của bài nhận định về Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa kết thúc tại Madrid, trích từ bài phỏng vấn Đức Hồng Y Rico, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân. Cùng Đức Hồng Y nói về đặc điểm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này như sau. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thích nhắc tới Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như là người bắt đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ, một trực giác, một linh hứng thiên tài. Trong cuốn sách Ánh Sáng Thế Gian, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng các Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã trở thành món quà đích thực. Nếu tôi nghĩ tới biết bao nhiêu người trẻ đã đi tìm thấy trong đó một điểm khởi hành mới, để từ đó dưỡng nuôi mình trong tinh thần, cũng như bao nhiêu sáng kiến đức tin bắt nguồn từ đó, biết bao niềm vui tồn tại và biết bao mặc niệm trong các Ngày Quốc tế Giới Trẻ, thì tôi phải nói rằng, ở đây xảy ra một cái gì đó không phải là công trình của chúng ta. Như thế, mỗi một Ngày Quốc tế Giới Trẻ đều có một chiều kích ngôn sứ mạnh mẽ đối với giáo hội và đối với thế giới ngày nay. Liên quan tới sắc thái đặc biệt của lần này, Ngày Quốc tế Giới Trẻ diễn ra tại Tây Ban Nha, quốc gia nằm ở trung tâm châu Âu, một đại lục cần tìm lại gốc rễ Kitô của mình. Toàn thế giới, cách riêng là Âu Châu, đang bị ghi đậm dấu vì khuynh hướng tục hóa lan tràn, đức tin sụt giảm, Kitô giáo mệt mỏi. Vì thế, còn có được sự tươi mát của một đức tin trẻ trung tràn đầy niềm vui và tinh thần hăng say truyền giáo. Tuy nhiên, còn có một sắc thái khác của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid, đó là ánh sáng lễ phong chân phước mới đây cho Đức Gioan Phaolô II, là vị khởi xướng và giờ đây là bổn mạng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thánh lễ khai mạc tiếp đón người trẻ do Đức Hồng Y Antoni Maria Ruco Varela, Tổng Giám mục Madrid, chủ sự, là lễ kính chân phước Gioan Phaolô II. Trong lịch sử 25 năm của mình, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã vén mở cho thấy các dụng cụ loan báo tin mừng của thế giới người trẻ hữu hiệu một cách lạ thường, mà người trẻ là các tác nhân chính. Chúng ta hãy nghĩ tới bao nhiêu người trẻ nhờ gặp gỡ với Chúa Kitô trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ nên đã làm một bước ngoặt trong cuộc sống của họ, đó là quyết định lựa chọn ơn gọi linh mục tu sĩ hay sống đời hôn nhân Kitô trung thực. Tôi chắc rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid cũng sẽ đem lại các hoa trái phong phú như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài nét về Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa kết thúc tại Madrid. Theo nhận định của Đức Hồng Y Rico, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Giáo Dân, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu quan niệm của người Do Thái, coi hôn nhân là lý tưởng cao quý nhất cuộc đời con người, và cho rằng không lập gia đình là tội đáng chết vì làm giảm hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người. Vì thế trong tâm thức chung, người Do Thái khinh rẻ phụ nữ hiếm muộn và người không thể có con. Tuy nhiên cũng có các trường hợp tiết dục trong thời gian thánh chiến hay gặp gỡ gia vê Thiên Chúa. Cả người hiếm muộn và bị thiến hoạn mà sống đức hạnh thánh thiện cũng được chúc phúc. Thế rồi cũng có rabbi không lập gia đình như Simeone ben Assai và phong trào Essenian chọn sống độc thân. Theo bút tích của triết gia Philone thành Alexandria hay triết gia Plinio già và sử gia Giuse Flavio, chủ trương độc thân của các thành viên giáo phái Essenian xem ra có màu sắc thù ghét đàn bà, nhưng cũng có các lý do cao quý khác. Triết gia Philone thành Alexandria có khẳng định rằng sự tiết dục của người Essenian được linh hứng bởi tình yêu đối với Thiên Chúa. Khi miêu tả các thói tục của nhóm người chữa bệnh trong tác phẩm Cuộc sống chiêm niệm, triết gia Philone khẳng định rằng đa số các phụ nữ sáp nhập phong trào này là các người đồng trinh cao niên, không tuân giữ sự trinh khiết vì bị bắt buộc như một số các nữ tư tế Hy Lạp, mà vì họ tự ý lựa chọn, họ bị lôi cuốn bởi một ước muốn hăng say của sự khôn ngoan, mà họ muốn uốn nắn cuộc sống theo. Họ đã khước từ các thú vui của thân xác, đã theo đuổi không phải một ước muốn có con phải chết, nhưng là ước muốn một dòng dõi bất tử, mà chỉ có linh hồn được Thiên Chúa yêu thương mới có thể sinh ra mà thôi. Tại làng Qumran gần biển chết ở miền nam đất Palestina, có giáo phái Essenian, bao gồm các thành viên chọn sống cuộc đời khổ hạnh. Đây là một loại tu viện Do Thái có từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên và trở nên rất phồn thịnh hồi thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Nó được toàn thế giới biết đến bắt đầu từ năm 1947, khi người ta tình cờ khám phá ra các tài liệu của cộng đoàn này. Ngày nay, đa số các học giả cho rằng họ thuộc phong trào Essenian, nhưng vấn đề độc thân vẫn được các học giả thảo luận. Có người cho rằng giáo phái này gồm hai nhóm thành viên, một nhóm có gia đình và một nhóm không có gia đình. Một số học giả khác nữa thì giả thiết rằng sự độc thân đã chỉ là một giai đoạn đầu tiên hay cuối cùng của sự tiến triển của giáo phái. Tuy nhiên có sự kiện là sự độc thân đã không hề được các văn bản tìm thấy ở đây nhắc tới. Có lẽ nó được nêu bật trong tác phẩm luật lệ của cộng đoàn, trong nghĩa nó không chiêm ngưỡng các điều luật cho cuộc sống hôn nhân và xem ra được viết ra cho một cộng đoàn nam giới. Trái lại, có các bản văn khác nói tới hôn nhân, đàn bà và trẻ em. Thật ra trong nghĩa trang gần làng Qumran, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các bộ xương của phụ nữ và trẻ em. Giáo phái Essenian nảy sinh vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, tuyệt giao với Do Thái giáo thời đó, vì cho rằng người biệt phái đã phản bội Do Thái giáo chính truyền. Vì thế người Essenian tìm xuống sa mạc miền Nam sinh sống. Họ đã không bao giờ về đền thánh Jerusalem để cầu nguyện hay tham dự các lễ nghi phụng tự hoặc dâng các lễ vật. Sự kiện tìm ra các bộ xương phụ nữ trong nghĩa trang gần làng Qumran khiến cho học giả Luigi Moraldi mới kết luận như sau. Vấn đề nguyên tắc nảy sinh từ khả thể, các thành viên của cộng đoàn tự coi mình đang thi hành nhiệm vụ toàn vẹn của các tư tế trong đền thờ. Vì các lý do ngẫu nhiên, nó đã được chính cộng đoàn thiết định. Trong các điều kiện ấy, đương nhiên là mọi liên hệ tính dục đều bị loại trừ, và trong trường hợp này không thể nói tới sự độc thân đích thật, mà chỉ là tiết dục vì các lý do phụng tự mà thôi. Nhiều chuyên gia khác cũng đã đưa ra các giả thuyết tương tự. Liên quan tới cộng đoàn Qumran, chỉ cần ghi nhận rằng có thể cộng đoàn này cũng đã sống một gợi hứng loại này. Khi biết được các trường hợp độc thân có trước như thế, chúng ta có thêm ánh sáng để hiểu cuộc sống độc thân của Gioan Tẩy Giả, mà một vài học giả cho rằng ông cũng có nguồn gốc Essenian hay có tương quan với giáo phái này. Nhưng đây là điều đáng nghi ngờ. Chúng cũng giúp chúng ta hiểu cuộc sống độc thân của Chúa Giêsu. Cho dù rất thù nghịch Chúa Giêsu, các đối thủ của người đã không trách cứ Chúa tại sao đã không lấy vợ, theo lý tưởng của người Do Thái. Trong các chứng tá đã trưng dẫn cho tới nay, đúng thật là đã không có dấu vết liên quan tới các cuộc hôn nhân sống trong sự khiết tịnh toàn vẹn, theo kiểu sống của Thánh Giuse và mẹ Maria, như truyền thống Kitô vẫn tin một cách liên tục từ xưa tới nay. Nhưng đó đã là bầu khí của sự chờ đợi nồng cháy, trong đó biến cố nhập thể của ngôi lời được thực hiện. Như vậy, chúng ta có thể nói gì về văn bản Phúc âm Thánh Luca chương 1 câu 34 đây? Ngay trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, đã có nhiều khảo cứu tìm hiểu câu 34 chương 1 Phúc âm Thánh Luca bằng cách chú ý tới bối cảnh gần là khung cảnh của biến cố truyền tin, và khung cảnh xa là kiểu hành văn của Thánh sử Luca nói chung. Nhiều người nói rằng không được đặt cầy trước con trâu, cần phải hỏi Thánh sử xem đâu là chủ ý thật của ông. Trong hơn nửa thế kỷ qua, đã có hai kiểu đọc hiểu văn bản nói trên của Phúc âm Thánh Luca. Kiểu thứ nhất là kiểu đọc lịch sử tâm lý, kiểu thứ hai là kiểu đọc văn chương. Trước hết là giải thích lịch sử tâm lý. Các học giả đọc văn bản theo kiểu này cho rằng văn bản Luca chương 1 câu 34 phản ánh quan điểm của Đức Maria. Nói cách khác, nó giúp chúng ta hiểu đâu là các tâm tình thực sự của mẹ, tâm lý và phản ứng của mẹ đối với lời đề nghị của Sứ Thần. Đây là một duyệt xét tâm hồn của Đức Maria. Được hướng dẫn bởi tiêu chuẩn này, các học giả dịch văn bản theo nhiều cách khác nhau. Sau đây là 5 kiểu dịch chính. Điều đó sẽ xảy ra thế nào nếu tôi không biết người nam? Đó là kiểu dịch của các học giả ủng hộ giải thích truyền thống. Trong tiếng Do Thái, động từ biết có nghĩa là sống liên hệ vợ chồng, giao hợp nam nữ. Nó cho thấy Đức Maria đã quyết định sống đồng trinh trước khi nhận được lời truyền tin của Sứ Thần. Trong bối cảnh của câu nói này, thì hiện tại của động từ tôi không biết người nam có giá trị kéo dài. Nghĩa là nó ám chỉ một thói quen, một kiểu sống đã bắt đầu trong quá khứ, nhưng với ý chí vẫn tiếp tục duy trì nó trong hiện tại và trong tương lai. Nó tương đương với những gì chúng ta nói, chẳng hạn như, tôi không uống rượu, tôi không hút thuốc, tôi không ăn thịt. Chúng là các câu diễn tả một cách đương nhiên, một kiểu sống, một thái độ quen thuộc. Chẳng hạn Thánh Luca ghi lại lời người biệt phái nói khi cầu nguyện với Thiên Chúa. Con ăn chay mỗi lần 2 ngày và trả thuế thập phân mọi thứ con mua. Thánh sử cũng ghi lại lời quan bách quản thưa với Chúa Giêsu: tôi có lính tráng dưới quyền tôi và tôi bảo người này đi là nó đi, người kia đến là nó đến. Trên bình diện văn phạm, kiểu dịch này được minh giải. Tuy nhiên, có vấn nạn như đã được nêu lên, đó là trong thế giới thời Đức Maria sống, việc giữ đồng trinh trong hôn nhân là điều chưa từng nghe nói tới. Đó là chuyện ở ngoài thời gian và là một điều không đúng thời đại, không thể chấp nhận được. Nhưng có học giả trả lời rằng không thể loại trừ sự kiện Đức Maria thành Nazareth là người được mời gọi cho một sứ mệnh duy nhất và không thể lặp lại được trong lịch sử, nên đã nhận được một sự soi sáng đặc biệt. Trong trường hợp này, đặc biệt ý nghĩa, các men tôn giáo đã được phát triển, đặc biệt trong Do Thái giáo về sau này, như đã trình bày trên đây. Chúng ta đang ở trong một bình minh báo trước một sự mới mẻ tuyệt đối của mặt trời công chính là Đức Kitô. Điều dịch thứ hai là, làm sao điều này có thể xảy ra được vì tôi là người đồng trinh? Theo vài học giả, câu nói, tôi không biết người nam có màu sắc Semit, vì thế không luôn luôn hiển nhiên đối với các ngôn ngữ khác, trong đó động từ biết không có cùng ý nghĩa trong lĩnh vực tính dục. Vì thế họ thích dùng một kiểu nói tương đương như, tôi là người đồng trinh. Đây đã là kiểu dịch của văn bản Kinh Thánh Tân Ước tiếng Ý, bản dịch đại kết do nhà xuất bản LDG ấn hành tại Leoman Torino năm 1976. Trong khảo luận ngữ học của mình, học giả Orsatti bảo đảm rằng kiểu diễn tả này đúng với ý của văn bản chương 1 câu 34 Phúc Âm Thánh Luca. Đặc biệt, khi so sánh nó với các văn bản nói về việc hiểu biết, tức liên hệ vợ chồng trong các sách Dân Số, chương 31 câu 17, Thù Lãnh chương 11 câu 39 và chương 21 câu 11. Và ông ghi nhận rằng, chúng ta có sự kiện đặc biệt của Đức Maria nói rằng mình đồng trinh và mẹ nói lên điều đó một cách rõ ràng, bằng cách dùng thì của thực tại như thì hiện tại. Vì thế nó ám chỉ tình trạng sống hiện tại của mẹ Maria, và đây là nghĩa hiển nhiên của hiện tại, do đó không được giả thiết một ý nghĩa tương lai hay quá khứ. Như thế trái ngược với các học giả ủng hộ lập trường trên kia, học giả Orsatti loại bỏ sự kiện Đức Maria đã tính toán một dự định sống đồng trinh trong quá khứ hay trong tương lai. Văn bản chương 1 câu 34 của Phúc Âm Thánh Luca chỉ đơn sơ đề cập đến tình trạng hiện tại, nghĩa là của lúc trong đó Đức Maria nhận lời truyền tin của sứ thần. Học giả Stock cũng có cùng giác tín như thế.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Không phải vì ta nói được
quý vị và các bạn thân mến. Dưới đây là bài viết cảm động của một độc giả gửi báo Dân Trí cách đây vài tháng về cách ứng xử tuyệt vời trong cơn hoạn nạn ở Nhật Bản của một cậu bé mới 9 tuổi. Tối hôm qua, tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng, tôi chú ý đến một em nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có một chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh, mà em lại xếp hàng cuối cùng. Tôi sợ đến lượt của em thì chắc chẳng còn thức ăn, nên mới lại hỏi thăm. Em kể rằng, khi đang học ở trường trong giờ thể dục, thì động đất và sóng thần ập đến. Cha của em làm việc gần đó đã chạy đến trường. Từ ban công lầu 3 của trường, em nhìn thấy chiếc xe và cha bị cuốn trôi, nhiều khả năng đã chết. Hỏi mẹ đâu, em nói nhà em nằm ngay bờ biển. Mẹ và em chắc cũng không chạy kịp. Đứa bé quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến các thân nhân của nó. Nhìn thấy em nhỏ lạnh lẽo, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người em nhỏ. Vô tình, bao lương khô, khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài. Tôi nhặt lên, đưa cho em và nói, đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói. Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng em sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó, nhưng không phải. Cậu bé ôm bao lương khô, đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm, và để bao lương khô đó vào thùng thực phẩm đang phân phát, rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Cậu bé trả lời, bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô các chú phát chung cho công bằng chú ạ. Quý vị và các bạn thân mến! Có lẽ chúng ta sẽ tự hỏi về cậu bé và hành vi của cậu ấy chăng? Không, có lẽ đúng hơn là chúng ta tự hỏi chính mình, trong trường hợp như thế, ta sẽ làm gì? Chắc hẳn là chúng ta thật khó trả lời hay không dám trả lời, vì đôi khi chúng ta hành động không giống hay không dám hành động như cậu bé 9 tuổi kia. Cậu bé có thể ăn phần lương khô của người cảnh sát đưa cho em, nhưng em lại nghĩ tới những người khác nên đưa đến chỗ phát chung. Trong lúc hoạn nạn và khó khăn, người ta dễ giành giật và chen lấn để thoát thân, nhưng cậu bé 9 tuổi đã làm ngược lại. Có phải chăng chỉ mỗi cậu bé đó được học những điều về công bằng, về kỷ luật, về nhân bản hay không? Người ta ai mà không biết những điều ấy? Nhưng để hành động thì quả là không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt trong những lúc hoảng loạn và có những biến cố như những gì vừa xảy ra với người dân Nhật Bản vừa rồi. Càng khó khăn, người ta càng cần đến sự chia sẻ, kỷ luật và sự quan tâm lẫn nhau của con người. Có thể nói, nếu cuộc sống thường ngày mà người ta không sống tốt với nhau, thì lúc có sự cố thì thật khó để mà sống tốt như cậu bé 9 tuổi vừa nói trên. Sức mạnh của cậu bé không chỉ thể hiện ở lối sống của mình, mà hành động cao đẹp của cậu còn đánh động rất nhiều người trong chúng ta về lối sống của mình. Cậu bé ở trong khó khăn mà cư xử như thế, còn chúng ta đang sống trong sự yên ổn nhưng đã cư xử như thế nào với mọi người chung quanh? Câu hỏi đó vẫn luôn ở bên mỗi tín hữu chúng ta, những người mang danh Chúa Kitô, cần chúng ta trả lời với lương tâm của mình trước những lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật cho anh em biết, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tự cho mình là người văn minh, là một con chiên ngoan đạo, một công dân tốt lành. Nhưng cuộc sống thường ngày, chúng con chỉ là hữu danh mà vô thực. Tinh thần phúc âm chỉ là điều chúng con nói tới mà không thực hành. Những đức tính tốt chỉ là trang trí cho nhân cách bị hỏng và bề ngoài của chúng con. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết thực hành những điều tốt đẹp và quan tâm tới người khác như Chúa đã dạy chúng con. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình.
Phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.